Anh ra khi ở nơi cảnh giới của Phật thì tự nhiên mọi cái thương ghét hay là mọi cái mà sợ sệt hay mọi cái pháp gì đó của thế gian tự nhiên đối với mình bất động vô giá trị. Cho nên hỏi rằng là làm thế nào tôi có thể sống không mích lòng ai? Câu hỏi như thế nếu nghe theo nhĩ căn thì sẽ trả lời thì mình phải lấy lòng người ta muốn như vậy thì mình cho, rồi mình khéo léo, mình làm thế này, mình làm thế kia. Đó. Nhưng ở đây nghe câu hỏi không phải theo cái tính cách như vậy, mà nghe câu hỏi theo cái sự tư duy, cho nên mới tư duy rằng tại sao sợ mích lòng. Là như nãy tôi mới phân biệt, tôi mới phân tích tại sao sợ mích lòng. Đó. Là tại vì điều đó làm mình chao đảo, làm mình khổ, làm mình lo âu, làm mình sợ sệt. Tại sao mình phải lo âu sợ sệt? Tại cái ngã của mình sợ bị ghét, thích được thương. Đó. Thành ra chính vì như thế mà mình sợ, nay diệt tận gốc. Còn vấn đề bây giờ mà Hòa Thượng ngồi giải thích là thì mình để ý coi người ta thích ăn chuối, mình cho chuối. Người ta thích ăn chè, mình cho chè. Rồi người ta đến thì mình làm bộ thì tốn kém gì, rót ly nước, bộ mời như vậy thì người ta vui lòng. Thì cái đó chỉ là chữa trên ngọn. Đó. Mà cái đó cũng chỉ là chấp theo cái hiện tượng thôi mà không thấy cái gốc. Thì chính cái tư duy là cái thấy gốc, gốc gọi là thấy thể, thấy căn nguyên và thấy bản thể của sự vật. Mà thấy bản thể của sự vật thì như là anh Dình Phúc Quảng ấy, anh hồi nãy đặt vấn đề, đó là vấn đề quay về nội tâm, là thấy bản thể, thấy gốc chứ không phải thấy ngọn, không phải thấy hiện tượng. Mà nếu mình nghe thôi tư duy á, thì ngay khi người ta hỏi, người ta không có nhìn gốc, người ta chỉ thấy hiện tượng, nhưng mà mình cũng chữa cho người ta ngay tận gốc. Chẳng hạn như một người bệnh tới nói với bác sĩ, họ không biết gốc bệnh, họ chỉ nói là bẩm bác sĩ chứ sao mà cái tai tôi nó cứ lùng bùng, nó ù cả ngày, thì bác sĩ chẳng đụng tới tai mà đi chữa thận. Nó ví dụ như vậy. Hay mà bẩm bác sĩ sao con mắt tôi càng ngày nó càng mờ đuôi, thì bác sĩ nhiều khi không buồn cho mình thuốc rõ mắt mà đi đo đường cho mình. Nó ví dụ như thế. Cho nên dù mình chỉ thấy hiện tượng thôi, nhưng mà cái người chữa bệnh họ thấy cái gốc. Thành ra họ cũng chẳng màng tới hiện tượng của mình, họ chỉ nhè gốc mà chữa trị. Thì một bậc thiền tri thức mà hóa đạo mà khai thị cho mình, cho dù mình có hỏi ba lăng nhăng từ đâu đi chăng nữa, cái vị đó cũng thấy. Như buổi sáng tôi có nói là thấy được nhân quả của cái người đó, thấy nhân quả của cái pháp đó. Mà khi thấy nhân, thấy quả của pháp, của nhân thì mới trị được. Thành ra cái anh bệnh nhân anh có thể nói bác sĩ này khùng, mình bị tai mà ông không có chịu cho mình thuốc nhỏ tai chữa tai nữa, cho cái thuốc gì tôi về tôi xem toàn là thận mấy cái gì. Nó ví dụ như thế. Nhưng không phải bác sĩ khùng đâu, bệnh nhân khùng. Bác sĩ không có khùng. Đó. Người bệnh bệnh mà, bệnh hết, bệnh đủ thứ, mê mờ trong cái bệnh của mình, không hiểu là từ đâu có bệnh nữa. Thành ra bệnh hai đợt lượng, không phải chỉ bệnh thân, bệnh ở bệnh tâm. Đó. Thành vậy đúng á, người nào mà bốc được Phật Pháp, nói được Phật Pháp là hết bệnh à? Chuyện nó khẳng định. Đó. Thành thử cái người kia là trên hiện tượng, là chỉ thấy rằng là trời ơi mình mà cứ bị mích lòng khổ quá, tức là chỉ tìm cách thoát khổ. Nhưng họ chẳng hiểu một mảy may, họ chỉ biết thoát trên hiện tượng, thì họ chỉ nghĩ cách giản dị, tôi bị ghét là một điều khổ, thế bây giờ làm sao cho người ta thương tôi hết khổ. Còn thiền sư Hòa Thượng chữa bệnh khổ đó là chữa tận căn, là chữa cho đến độ là từ nay trở đi mình tự tại vô úy, ai ghét ai thương gì cũng phây phây, không có khổ. Không khổ là thành công, mà không khổ là chẳng có một mảy may gì phải cần phải mua lòng ai, mà cũng chẳng một mảy may cần gì phải sợ ai hay là mua lòng ai, là tự tại vô ngại, nhậm vận mà độ sinh. Thành ra y sĩ này là Hòa Thượng, đây là một y sĩ giỏi. Thành ra nghe ngài bấy sóc, ngài nghe bằng sự tư duy, ngài biết khám phá tư duy là biết cái nhân quả của tay này đây là cái nhân quả, nó là nó sợ như thế, vì như thế, vì cái nhân đó mà sợ cái quả như vậy. Vì cái nhân gì? Vì cái nhân ngã chấp. Đó. Cho nên sợ tôi, ngày đó tôi sợ cái này và tôi sợ kia, vì cái nhân đó mới sợ cái quả mích lòng. Thành ra chỉ theo nhân quả, thành ra thấy nhân quả của nhân, thấy nhân quả của pháp. Như ban sáng tôi có đề cập đến, anh ban sáng tôi nói là nếu mình nghe bằng tư duy, mình thấy bằng tư duy, mình sẽ thấy được ba đời nhân quả của nhân và của pháp. Và khi mình thấy được tất cả những yếu tố nhân quả gọi là thấy gốc, thấy cái do nơi cái nào sinh ra, gọi là thấy tập. Chẳng hạn tất cả những cái vấn đề hệ lụy của nhân sinh gọi là khổ, thì là cái gốc nó sinh từ đâu. Người ta mà cứ đến hỏi đạo Âu cũng vì người ta cảm thấy điều đó là khổ mà người ta nan giải, người ta tự giải không được. Thì gì pháp sư có giải quyết cho người ta cũng là giải quyết vấn đề tập, vấn đề sinh là khổ. Tập đế, tức là phải nhìn ra nó, nhìn ra nó thì mới diệt được, thì mới thành một cái phương pháp gọi là đạo để diệt cái khổ nói trên, để diệt khổ. Như vậy thì câu trả lời của Hòa Thượng, nếu mà chiếu theo với tinh thần mà kiến văn giác chi bình thường theo căn với lại trần mà tiếp xúc với nhau sinh ra thành nhĩ thức, thì mình sẽ hiểu rất là vu vơ. Và mình thấy được nhân quả của cái pháp, nhân quả của cái người đó, của cái người hỏi. Đó. Và nhân quả của cái pháp người đó hỏi là cái pháp là tại sao người đó phải sợ mích lòng. Và mích lòng đó do đâu mà sinh, do đâu mà thành quả. Thì mình thấy được cái nhân pháp của cái pháp đó. Cho nên Phật pháp giải quyết không phải là làm sao để cho cái tâm vọng tưởng này của mình được vừa lòng, mà vọng tưởng này của mình có vừa lòng được vọng tưởng con người thay đổi nay thương mai ghét. Chính mình còn nhiều khi chẳng hiểu được là tại sao mình thương người kia, và rồi một ngày nào đó mình không ưa nữa, chính mình cũng chẳng hiểu tại sao mình ưa. Đó. Mình cũng thay đổi, vậy thì đương nhiên cái người mà thương hay ghét mình, họ cũng chẳng hiểu tại sao họ ghét mình nữa. Và họ cũng chẳng hiểu tại sao họ thương mình nữa. Mới thấy mặt cái ghét. Mới thấy mặt cái thương à. Mà nhiều khi cũng chẳng hiểu tại sao. Thì như vậy, thì làm thế nào mình có thể làm chủ cái tâm thương ghét nó nắm, và mình ra lệnh rằng là mình thương ai là mình thương được, và mình ghét ai mình ghét được. Nếu vậy mình giỏi, mình nói mình thương những cái người xưa nay mình hằng ghét đi. Không được. Đó. Để cho tâm mình nó nhẹ nhàng, ghét làm chi cho nó phiền muộn. Đức Phật dạy thương hết mà. Mình giỏi mình thương hết, mình ra lệnh. Nhưng mà mình thấy rằng mình bất lực với lòng của mình, mình không ra lệnh được. Nó ghét là nó ghét. Mình nói thương nhé, nó nói dẹp. Rốt cuộc cái mình nói giả dẹp. Mình cũng sẽ nói theo vậy. Mình bảo ghét nó đi chứ đừng có thương. Không được. Thương, mình nói giết cái người trong mộng chứ được. Nó nói không, mộng tiếp. Rồi mình nói giả mộng tiếp. Đó. Mình luôn luôn thua. Thì mình nên nhớ là thiên hạ cũng thua. Như vậy làm sao mình muốn rằng là thiên hạ có thể giữ vững được cái tâm thương của mình đừng thay đổi. Bản chất của nó là vô thường biến đổi. Không được đâu. Chính mình còn không nắm cái đó vững nữa mà làm sao ai nắm cái đó cho mình. Chính mình còn, mình cũng vậy, mình cũng chẳng có thương hay ghét ai một cách vững hết đó. Cái nghiệp của mình nó nói mình sao mình làm vậy. Mình không có cưỡng được. Thì làm sao mình né. Và mình cứ lấy cái đó làm cái vấn đề là khổ không khổ. Còn đối với lại người có trí tuệ, thì khi hiểu được cái tâm thức đó, cái ý niệm đó làm mình thành có vấn đề, làm cái đó trở thành vấn đề, khiến cho mình phải bị tác động bởi cái vấn đề ngược lại do tự mình sinh, do tự cái tâm niệm nó sinh, trở lại làm hại mình, làm mình phải lo âu cuống cuồng. Giống như Đức Phật nói, xét do sắt sinh trở lại ăn thân sắt. Tất cả những cái tâm niệm khởi thương ghét đó phát sinh từ mình, trở lại làm khổ mình. Từ mình khởi thương, rồi tình thương nó làm mình lo âu, sợ hãi. Từ mình khởi ghét, ghét đó trở làm cho mình tức tối giận, hờn hờn, khó chịu. Mà cả hai cái đó đều từ mình sinh, xong mình lãnh hậu quả của hai cái đó. Thành ra nói là giống như xét do sắt sinh trở lại ăn thân sắt. Thì tất cả những ý niệm nó trở lại phá hoại mình và làm cho mình phiền muộn. Mà mình lại cứ đeo mang nó và giữ nó làm chính. Và nói là bây giờ làm sao mà tôi vẫn giữ tâm niệm đó mà tôi được bình an. Không được. Quẳng nó đi. Quẳng hết nó đi. Thì tự nhiên mới bình an. Cho nên đối với Hòa Thượng là... có hai nghĩa. Khi mình sống với chúng sinh, tức là cái nghĩa là mình sống với mọi người. Mà khi mình sống với chúng sinh có nghĩa là sống toàn bằng tâm thương ghét.